Chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp. Và chúng ta đang học về những bài thi kệ thực tập chánh niệm với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Chiều hôm nay là kỳ thứ thứ 10 phải không? Kỳ thứ 10, dạ. Rồi chương trình này cũng được truyền livestream cho quý Phật tử cùng tham dự. Chúc đại chúng có buổi chiều an lành. Bây giờ chúng ta nói đến hôm trước là mình nói cái bài kệ thứ hai là bài kệ Minh Chung. Chữ Minh ở trong cái chìa này nghĩa là đánh chuông. Minh Chung là đánh chuông hay là giọng chuông. Rồi khi chữ Hán nó viết thì nó có khác, nhưng mà khi mình âm Hán Việt thì M-I-M-I nhờ Minh, thì chữ Minh đó mình không biết Minh nào, thì đôi khi mình phải đọc nguyên câu thì mới hiểu được cái ý của cái câu đó. Thì chữ Minh này là đánh chuông, Minh Chung là đánh chuông. Còn Minh cũng có nghĩa là sáng, rồi Minh cũng có nghĩa là tối, nhưng mà ba chữ nó viết đều khác hết. Trước khi mình đi qua cái bài kệ Văn Chung là nghe chuông đó, thì mình đọc ba bài kệ của sư ông Làng Mai về cái kệ Thỉnh Chuông. Thì khi theo bản chữ Hán ở trong Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu đó, thì khi chúng ta thỉnh chuông đó, trước khi chúng ta thỉnh thì chúng ta khởi niệm cái bài Minh Chung. Lòng nguyện tiếng chuông này vang thấu pháp giới, lòng nguyện thử chung thinh siêu pháp giới. Chữ thinh nó có thể đọc là chữ thanh, nguyện thử chung thanh siêu pháp giới. Chữ thanh đó là tiếng, âm thanh đó. Thiết vi u ám tất giai văn, tức là cõi địa ngục u ám tối tâm cũng có thể nghe được. Khi nghe rồi thì văn trần là cái chỗ nghe của mình, là cái căn nghe của mình được thanh tịnh, chứng viên thông. Tại vì xưa giờ mình sống theo cái tâm phàm, nghe cái gì thì mình bế tắc cái đó, mình không có nghe đến cái chỗ viên thông. Thí dụ người ta nói một câu, mình có thể mình giận, tại vì mình nghe không có hết ý, mình không có hiểu hết cái tâm người ta nói, cho nên mình dễ giận lắm. Thành thử ra cái chỗ mình, cái chỗ nghe của mình nó chưa tới cái chỗ viên thông. Chữ viên thông là thông suốt viên mãn, đó là cái quả tu của Đức Quan Âm đó. Cho nên Đức Quan Âm còn gọi là gì? Viên thông giáo chủ. Nhớ không? Trong cái cuốn Ngũ Bách Danh đó, khi mà mình lễ Đức Quan Âm, mình đọc cái câu đó, viên thông giáo chủ, tức là ngài là một vị giáo chủ, một cái vị lãnh đạo về cái pháp tu mà viên thông. Thì nhờ cái hạnh tu viên thông đó, cho nên tất cả những tiếng kêu cứu của chúng sanh ngài nghe được hết. Và cái hạnh, cái nhân tu của ngài là gì? Là tầm thanh cứu khổ. Chữ tầm thanh là đi tìm cái âm thanh để cứu khổ. Đó là cái pháp tu của ngài. Cái pháp tu của ngài là tầm thanh cứu khổ. Và ngài đưa tất cả những cái nghe của ngài đến cái chỗ viên thông vô ngại. Cho nên người ta vẽ Đức Quan Âm đó, người ta vẽ một cái hình đó, một vị tự tại Bồ Tát đó, là một chân co lên, chân duỗi xuống, rồi tay ngài gác trên cái đầu gối vậy nè. Đó là hình ảnh gì? Quán tự tại. Tại sao ngài được cái chỗ tự tại đó? Tại vì ngài viên thông. Mình bây giờ người ta nói rất là viên mãn câu nói nhưng mình nghe không thông. Tại sao? Tại vì mình nhiều nghi ngờ, mình nhiều cái đố kỵ, mình nhiều cái nhỏ nhoi. Cho nên khi một câu nói của người ta, mình lại nghe không hết. Mà khi nghe không hết thì cái gì nó xảy ra? Giận, tức, trách, móc. Mà có người thì nói ra, tôi tại sao anh nói tôi như vậy, tại sao chị nói tôi thế kia. Cho nên có thể nói ra, thì có thể nhờ nói ra như vậy thì người ta có cơ hội, người ta giải thích. Nhưng mà có người thì không nói ra, để trong lòng. Mà lẽ ra không nên có, là bởi vì chính cái người nói người ta không có cái ý đó. Nhưng mà có thể người ta chưa đạt được cái mức hay của sự diễn đạt một câu nói. Rồi mình nghe xong mình bế tắc, mình bực bội, mình khổ đau. Rồi có khi mình nói ra được thì mình đỡ, mà không nói ra được thì mình ôm hết trong lòng. Cho nên mình quặn mình ở trong cái vòng khổ đau đó. Rồi khi mình giận cái người đó rồi á, người kia lần sau gặp mình nói cái gì nó hết thông rồi, nó không còn thông suốt nữa đó. Cho nên mình nghe, mình cái người thỉnh chuông nguyện như vậy đó, nguyện cho người nghe này căn trần họ chứng được cái chỗ viên thông. Cho nên á, ở trong kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm mà công đức á, cái phẩm mà pháp sư công đức á, hay là cái phẩm tùy hỷ công đức đó, cái phẩm tùy hỷ công đức thứ 18 đó, người nào mà trì kinh Pháp Hoa đó, sống với kinh Pháp Hoa thì người đó được bao nhiêu trăm công đức ở mắt, bao nhiêu ngàn công đức ở mũi, trong kinh nói vậy đó. Thì cái công đức đó là như thế nào? Tại vì chúng ta đã dùng mắt, tai, mũi, miệng, thân phàm phu này để chúng ta tu tập. Hiện bây giờ mình chưa chứng thánh thì mình không thể nào mà lấy con mắt của thánh, mình không có thiên nhãn, mình không có thiên nhĩ, mình không có thiên tỷ, mình chỉ có những cái mắt, tai, mũi, miệng của người thường. Mà chính mình mượn cái đó, mình mượn cái của người thường đó để mình tu tập, mình chuyển hóa. Cho nên Đức Phật hay các vị thánh, các vị A-la-hớn hay là các vị Bồ-Tát, các ngài vẫn dùng cái căn như chúng sanh vậy. Nhưng mà cái power, cái năng lực của cái nhãn đó, nó không phải là con cái năng lực của con mắt thường nữa. Ví dụ con mắt của mình á, người nào mình thích mình nhìn khác, người nào mình không thích mình ngó họ khác, người nào mình ghét, mới không thích nhìn khác nhưng mà còn ghét nó là nhìn khác à, mà ghét cay ghét đắng là nhìn kiểu khác nữa. Cho con mắt nó cũng tăng độ, nó cũng đổi cách nhìn dữ lắm. Lỗ tai cũng thế. Cho nên mình làm sao mình nguyện cho cái người đó họ nghe, họ chứng được cái viên thông. Mà chứng viên thông là gì? Là cái kết quả của sự tu tập. Cái bài mà tụng hạnh phúc ấy, như Đức Bồ Tát kia, con nguyện xin tập nhìn mọi người chung quanh con bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Con xin tập lắng nghe. Hòa Thượng viết cái bài đó là con xin tập lắng nghe bằng lỗ tai xót thương. thì Pháp Hòa xin phép đổi chữ lại bằng đôi tai, đo nghe cả hai tai, và mình nghe cái chữ nó nhẹ hơn. Bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn, nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Cho nên khi mà người ta tạc cái hình ảnh của Phật Bồ Tát, thứ nhất là cặp mắt, thứ hai là nụ cười. Tại vì sao? Tại vì chúng sanh mình khi nhìn Phật thì cái ánh mắt của Phật nó phải toát lên được cái sự nhẹ nhàng, lân mẫn, mà có cái gì đó như là nhìn thấu cái tâm can của mình. Cho nên cái người làm tượng, người ta phải tạc cái tượng như thế nào mà cặp mắt của Phật mình nhìn mình có một cái giống như là mình đang giao cảm với Phật. Thứ hai là nụ cười. Chứ còn các cái tướng thì bình thường, tướng thì ai. Cho nên cái người mà cái thường thường ở trong mấy cái công ty làm tượng Phật á, có những người họ chuyên môn làm cái diện cho Phật thôi. Cái người kia đắp thân thì đắp, đắp xong đi rồi tới phiên họ lên họ làm cái diện Phật. Tại cái người thợ đó, cái người nào khéo thì họ thầu hết. Nhưng mà thường mấy công ty, có những công ty là một cái người nào lo cái diện Phật đó, lo cái diện thôi. Mà cái người, có những người Pháp Hòa biết là họ chuyên về cái diện của Đức Quan Âm thôi, làm cái tượng Đức Quan Âm. Cho nên cái con mắt của ổng á, nó thu gọn trong hình ảnh của một người nữ, miệng cười nhỏ nhỏ, mắt vậy đó. Và khi mình qua mình làm cái tượng Phật A Di Đà đó, thì bữa đó cái ông mà ông ngắm tới ông làm, thành ra ông làm hồi cái tướng trượng phu của Đức Phật Di Đà, thành ra có cái nét người nữ chút, cái miệng chút mà. Thì mình qua mình nói không được, ông phải khoát cái miệng cho nó rộng ra, tại vì Bồ Tát Quan Âm thì dáng nữ thì cười vậy là đúng rồi, còn Phật thì tướng trượng phu thì không thể cái miệng nhỏ như vậy được. Tại vì cái tướng đẹp của người Á Đông là người nữ miệng nhỏ, người nữ mà cái miệng rộng tan quang. Đàn ông phải miệng rộng. Trên cái chỗ viên thông của Đức Quan Âm là cái chỗ lắng nghe mà thông suốt. Chúng ta thì hơi kẹt á, mình nghe tới đâu thì mình dính tới đó. Và thậm chí mình nghe chưa hết câu là mình đã làm gì? Bế rồi, nổi cơn lên rồi là mình cắt ngang người kia, thôi đủ rồi, đừng có nói nữa, tôi nghe bao nhiêu đủ rồi, vân vân. Cho nên thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng duyên thông. Thì ở trên này á, nguyện thử chung thinh siêu pháp giới là cái tâm nguyện của mình. Thiết vi u ám tất giai văn là cái năng lực của cái tâm đó. Vậy thì có thể nói câu trên là nhân mà câu dưới là quả. Cái quả để mình thỉnh tiếng chuông mà để cho người ta nghe, người ta thấu xuống tới cõi âm. Và cái quả nữa là gì? Bây giờ cái nơi chốn rồi tới con người lắng nghe, rồi tất cả chúng sanh thành chánh giác, cái giác ngộ chân chánh. Đó là cái bài kệ mà cái người mà thỉnh chuông khởi tâm. Có khi thì người ta khai cái bài kệ này cùng với tiếng chuông. Ví dụ như đọc nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, ta thỉnh bon, thiết vi u ám tất giai văn, bon, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Bài kệ ba chuông thôi, hai câu đầu là hai tiếng chuông, câu thứ ba nghỉ, câu thứ tư thỉnh. Rồi một bài kệ đó ba tiếng, rồi bắt đầu mới ngân cái bài kệ hô chuông thứ trong chùa thường thỉnh, thầm chung sơ khấu, bảo kệ cao âm gì đó, thì tùy theo cái nghi thức. Hòa thượng Làng Mai thì ngài viết cái ba cái bài kệ này bằng tiếng Việt, nó dễ cho những vị nào không có rành tiếng Âm Hán, và nó không có cái mình nghe là mình hiểu liền, không có trừu tượng, không có khó hiểu. Bài kệ thứ nhất là khi chúng ta thỉnh chuông thì người thỉnh chuông phải khởi niệm ba nghiệp lắng thanh tịnh. Ba nghiệp là gì? Thân, khẩu, ý. Mà tại sao gọi là nghiệp? Vậy thì cái chữ nghiệp này nó không có nghĩa xấu. Con người mình ai cũng có thể tạo những cái nghiệp do thân, do miệng, do ý. Nhưng nếu chúng ta tạo, lấy thân, miệng, ý tạo nghiệp lầm thì gọi là thiện nghiệp. Nếu chúng ta lấy thân, miệng, ý tạo nghiệp dữ thì gọi là bất thiện nghiệp. Cho nên chữ nghiệp bản chất không xấu. Ba nghiệp thân, miệng, ý, đó là ba nghiệp của người thanh tịnh. Mình thanh tịnh, mình làm lắng sạch được ba nghiệp của thân, của miệng, của ý. Thân thì làm gì? Chắp tay xá, tay cầm dùi, thỉnh chuông, đứng trang nghiêm. Miệng làm gì? Sướng bài kệ. Ý làm gì? Khởi duyên với cái bài kệ đó. Cho nên trong một cái hành động thỉnh chuông mà ba nghiệp được thanh tịnh. Thân thì cầm dùi thỉnh chuông, miệng thì ngân nga bài kệ chuông, ý thì duyên theo cái lời của bài kệ và cái tâm lành gửi vào đó. Thưa đại chúng, tất cả những cái khổ đau hạnh phúc gì trên đời này, tất cả đều từ ba nghiệp hết, thân miệng ý hết. Quý vị có nhớ kinh Địa Tạng không? Kinh Địa Tạng phẩm thứ nhất, thánh nữ gặp quỷ vương, nhớ không? Hỏi tôi thấy trong nước, trong biển này sôi sùng sục, lại có rất nhiều thú dữ giành nhau ăn thịt, thì tại sao lại có những người lội qua biển này? Thì quỷ vương vô độc mới đáp rằng trong cái biển này đều chứa những cái người phạm lỗi vậy đó ha. Rồi cuối cùng ông nói là sao? Trong ba cái biển này, trong ba cái biển này đều là nghiệp. Đó là biển gì? Biển của thân, biển của miệng, biển của ý. Cho nên hằng ngày nếu chúng ta chánh niệm thì chúng ta dụng ba nghiệp này tạo vô lượng nghiệp lành. Nhưng nếu không khéo thì cũng ba nghiệp này chúng ta tạo vô lượng nghiệp dữ. Mà không phải ở chùa mới tạo nghiệp lành nha. Nhiều khi mình không có chánh niệm, mình không khéo, ngay trong chùa chúng ta cũng sẽ có thể tạo nghiệp dữ. Tại vì những người tới xung quanh mình, mà nhất là mình chức quyền chừng nào, mình có power, mình có thế lực trong chùa chừng nào thì phải cẩn thận chừng nãy. Vì nhiều khi cái mình vinh vào cái chức của mình, có thể mình sỉ vả người khác, mình nói nặng người khác để mình tổn đi cái nghiệp của cái phước của thân, cái phước của miệng, cái phước của ý. Cho nên Đức Phật có nói một bài kinh đó, nghiệp cũ nghiệp mới. Nếu mình không khéo, mình lại nghiệp cũ này chưa chuyển hóa mà lại tạo thêm nghiệp mới bằng những cái nghiệp cũ của mình. Cho nên ba nghiệp phải lắng thanh tịnh. Để làm gì? Để gửi lòng theo tiếng chuông. Nếu mà mình ba nghiệp không thanh tịnh thì mình gửi cái tiếng chuông này thì người ta cũng sẽ nghe đó. Nhưng mà ta nghe ba tiếng chuông này một cách rất là chát chúa, một cách rất là không có thanh tịnh. Cho người mà không có đủ cái tịnh ha, là ba tiếng chuông sẽ là ba cái thon nó khác nhau, ba cái tiếng nó khác nhau. Có khi thì nó quá lớn cái bắt đầu rụt cái tai lại, cái nó nhỏ cái tiếng thứ hai cái nó hết tiếng, hay là nghe nó không hay. Chứ có nhiều khi thỉnh ba tiếng chuông mà ba tiếng thật sự là khác nhau. Ở bên làng là các thầy vô nào, thầy nào cô nào mà vô là bên làng này là kỹ lắm, dạy thỉnh chuông kỹ lắm. Thầy sư ông rất là khó tiếng chuông. thỉnh mà tiếng chuông mà nghe không hay là không được lên ngồi, ngồi chuông. Cho nên có những vị mà tới chương trình mà lên ngồi chuông là sợ, nhiều khi mình chưa đủ định lực. Thật sự ra thì xưa giờ thiền môn là có chuông, không phải một cái chuông nữa, treo một cái ngoài kia bảo chúng, để một cái trong chánh điện, để treo một cái trước sân chùa. Đi bất cứ chỗ nào, lễ lọc gì, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, đều có tiếng chuông hết. Vì sao? Vì tiếng chuông là một cái hiệu lệnh thức tỉnh. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Người mình tỉnh như thế nào mà để cho người ta nghe, người ta vượt được cái đau buồn. Bài kệ thứ hai: nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. Có ai bị confused không? Con còn confused là có khi có chừng nào mình mới đọc là xa xôi, chừng nào mới khắp nơi. Tại cái hai câu nó rất giống nhau. Bài thứ nhất, bài thứ hai là nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối mọi loài nghe, phải không? Hay là xa xôi tâm tối cũng đều nghe, cũng đều nghe. Còn bên kia là gì? Khắp nơi u tối mọi loài nghe. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe. Thì cái chỗ xa xôi tâm tối đó là Ngài nói rõ cái ý, thì mình hiểu những nơi nào mà tối tâm đau khổ. Còn nếu mà nói theo cái đạo lý thâm sâu, nó là gì? Là địa ngục. Nhưng mà địa ngục theo tinh thần của đạo Phật là gì? Là khi nơi nào mà người ta sống dày đặc những khổ đau, khổ này chưa hết lại sanh cái khổ kia, khổ kia chưa hết lại lây lan cái khổ nọ. Đó là cảnh giới của địa ngục. Có nhiều khi chuyện này chưa xong thì mình lại sanh ra chuyện khác để làm khổ nhau. Cho nên bất cứ lúc nào mà tâm hồn mình tối tăm, không thấy được ánh sáng của chân lý, không thấy được ánh sáng của sự thật, không thấy ánh sáng của hạnh phúc, thì đó là giây phút chúng ta sống trong tối tăm của khổ đau. Có nhiều khi mình ôm chặt một cái khối gọi là thành kiến cố chấp của mình, cho nên từ đó mình không hé một chút nào cho ai nữa hết. Thì có phải chỗ đó là chỗ ánh sáng mặt trời mặt trăng không có rọi tới được không? Không rồi, mình học đó. Tối tâm là gì? Là nơi đó ánh sáng mặt trời mặt trăng không hé vô được. Ví dụ như hôm nào mình ở trong một căn phòng tối tâm, không cửa sổ, không gì hết, không có để cho bất cứ một ánh sáng nào lọt vô hết, thì cái phòng đó ban ngày nó cũng tối như thế, ban đêm nó cũng tối như thế, không bao giờ nó có hí một chút nào. Còn người nào mà hé cửa một chút ánh sáng, một chút ánh sáng lọt vô, thì nơi đó vẫn có, người ta vẫn còn thấy cái gì đó. Còn có khi tâm hồn mình tối tăm, không có một chút ánh sáng nào cho ai lọt vào. Cho nên khắp nơi tâm tối, xa xôi tâm tối cũng đều nghe. Có nhiều khi thấy nó thiệt xa mà nó thiệt gần á. Địa ngục nó ở đâu? Ở trong ngay trong mình thôi. Những ai lạc bước mau dừng lại. Có nhiều khi ta đang đi vậy, ta nghe một cái tiếng chuông cho ta tỉnh, ta giật lại, ta dừng lại. Có khi nào mình đang tụng kinh, cái hồn mình nó đang thả, nghĩ chuyện này chuyện kia, cái nghe tiếng chuông cái bon, cái mình giật mình trở lại. Ủa, đang tụng tới đâu rồi? Đó. Nhiều khi mình đang ngồi tụng kinh chứ là mình đã đi rồi đó. Không, nhờ tiếng chuông mình dừng lại, quay mình trở về. Cho nên hồi xưa người ta hay ví dụ những người mà cứ rong ruổi rài đây mai đó, mà tâm thức họ sống rất là coi như là hoang, thì thường ta tượng là ta để ta nói là những người lữ khách, những người lữ khách đi lang thang trên cuộc đời này mà chưa có cái chỗ dừng lại. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 8 diễn tả chỗ đó, mình đi mà mình không có không có biết là mình đang đi lạc vào con đường hiểm nguy đó. Cho nên phải có một người thiện tri thức tới cầm tay dẫn mình ra. Và trước khi từ giả, vị thiện tri thức còn nhắc nhở mình: đừng có đi vào con đường này nữa nha, và anh phải nhớ nói cho người khác biết nữa. Cái chữ pháp giới hôm trước mình nói đó, cái cuộc sống của chúng ta bây giờ là cuộc sống của thế giới. Tại sao? Vì thế giới thì chúng ta có đối lại, qua lại. Còn pháp giới là cái cõi mà mình vượt ngoài những cái bình thường, mình có thể dung thông được tất cả, cái đó gọi là pháp giới. Chữ pháp giới nó có nhiều cách để chúng ta nói. Hơi thí dụ nè, cái ly này có phải là một pháp không? Cái bàn này có phải là một pháp không? Phải vậy không? Cái đồng hồ là một pháp, cái ghế là một pháp, tất cả mọi sự vật chúng ta thấy đây là một pháp. Và cái pháp nào nó đều có cái cảnh giới riêng của nó. Ví dụ cái bàn thì nó có cái cảnh giới của nó là gì? Bốn chân khoảng cỡ này cao để người ta ngồi, người ta viết. Thì cái bàn nó có pháp giới của nó là để sử dụng ở cái mặt, cho những cái gì mà cái bàn có thể được. Cái bàn thì không phải là cái giường. Cái giường nó có pháp giới riêng của cái giường. Cái giường là một pháp, và nó có cái phạm vi riêng của cái giường, gọi là pháp giới. Cái núi thì nó có phạm vi của núi. Núi cũng là một pháp. Mình học Bát Nhã Tâm Kinh, và cái này mình nói rất là nhiều lần, Bát Nhã Tâm Kinh đó, thị chư pháp không tướng. Thì cái chữ pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh và cái chữ pháp trong trường hợp này cũng là nghĩa đó. Tất cả cái hiện tượng sự vật đều là một pháp hết. Và pháp nào nó cũng có cái ranh giới của nó, có cái phạm vi của nó. Chữ giới trường hợp này là gì? Là phạm vi. Thí dụ như cái ly này là một pháp, và cái phạm vi của nó là gì? Bao nhiêu đây thôi, để đựng đủ bao nhiêu nước thôi. Thì cái ly này cũng là một pháp giới. Pháp Hòa nói ví dụ cái West Edmonton Mall, nó cũng là một pháp giới đó. Thì mình nói gần nữa đi, mình nói gần nữa. Thí dụ như bây giờ đối với một đứa con nít, cái tượng Phật mình đang thờ là vĩ đại đối với nó không? Vĩ đại là gì? Cái pháp giới của đứa nhỏ đó nó một chút à. Cho nên cái gì nó thấy cái gì hơn đó là nó quá khủng khiếp. Nhưng mà đối với mình là người lớn thì cái này chỉ lớn rồi chứ chưa phải là vĩ đại. Nhưng mà đối với một đứa con nít nhỏ, nó vô nó thấy vĩ đại. Hay là bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình là người lớn, mình cầm trong tay 100 đồng, mình thấy bình thường, tại 100 đồng đối với mình không có gì hết đó. Nhưng mà đối với một đứa nhỏ đó, 100 đồng trong tay nó đó, quá lớn. Rồi bây giờ á, đối với một cái người nhà giàu, họ cầm trong tay 500 ngàn đối với mình là quá lớn. Nhưng mà đối với họ không có gì hết. Vì thì ai cũng có cái pháp giới của mình hết, có cái phạm vi đó hết. Vậy thì cái lớn nó cũng có pháp giới của nó, nhỏ cũng có pháp giới của nó. Sơn hà đại địa tất cả đều có cái pháp giới của nó hết. Nó có cái hạn lượng của nó. Nên mình lớn nhỏ cũng phải được tính. Vì vậy cho nên á, một con tôm, con tép, mình cũng trọng nó là một chúng sanh. Con bò, con trâu, nó cũng là một chúng sanh. Con sâu, con bọ, cho nên đối với mình, khi mình cuốc đất, mình đâu có biết là mình có tổn hại ai không. Vì vậy trước khi mình cuốc đất mình nói. Hay là lỡ nhà mình có gián, mình muốn bảo vệ pháp giới của mình, thì đôi khi mình phải tổn hại đến pháp giới kia, thì chúng ta lại có cái lời xin lỗi. Các vị ơi, các vị không phải ở nơi này, chỗ này không phải là chỗ của các vị, chỗ này là chỗ ở của chúng tôi, và chúng tôi, các vị đã xâm chiếm vào đây, và chúng tôi không muốn sát hại quý vị. Cho nên tôi khuyên quý vị nên dời chỗ và đi nơi khác. Cho nên ví dụ như cái chỗ nào mà một khoảng đất trống có một cây đại thọ, cây to, mình muốn cất cái nhà đó là mình xâm chiếm pháp giới người ta rồi. Thì mình làm gì đây? Ra thắp cây hương. Không cần bánh trái gì cũng được, có một cây hương khấn người ta. Ai thấy không biết, nhưng nói theo thế gian làm để yên tâm. Nói theo đạo lý, chỗ ở chỗ nào trên mặt đất này đều có chúng sanh. Có những chúng sanh mình thấy, có những chúng sanh mình không thấy. Như hôm rồi học luật có một ví dụ đó, mình ngồi ở một cái chỗ không thấy thì gọi là gì? Chỗ khuất, phải không? Cho nên hai thầy là hai, một vị nam vị nữ mà ngồi chỗ mà người ta không thấy kêu là chỗ khuất. Vậy thì con mắt mình không thấy ai đó mình kêu là khuất mặt. Mình mới khấn xin các vị khuất mặt, mà không thấy người ta nhưng mà ta có. Rồi mình cầm một thí dụ, bây giờ mình cầm một nồi nước sôi mình đổ xuống đất, mình không thấy nhưng mà ở dưới lòng đất có con gì không? Có. Mình không thấy thôi chứ đâu có nghĩa là nó không có. Thế thì chúng ta phải tôn trọng pháp giới. Mỗi người mình cũng là một pháp giới. Vì vậy mà cái chỗ đất trống đó, bây giờ mình muốn tới cất cái nhà đó thì mình phải tới mình thắp cây hương. Thật ra không có cây hương cũng chẳng sao, nhưng mà mình thắp một cây hương để làm chi? Để nó có cái gì đó nó cảm nhận như là mình có một sự truyền thông tiếp, truyền thông đến các vị đó. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy, gia đình chúng tôi mới vừa tạo mãi được miếng đất này và sẽ chuẩn bị xây cất ở đây. Chúng tôi sẽ khai khẩn đất chỗ này, rồi sẽ đốn cây cổ thụ này. Cho nên chúng con ra đây để xin phép các vị nào mà đã nương gá vào cái cây này thì xin quý vị quan hỷ dời chỗ cho chúng con được chính thức cất nhà ở đây để mà cư ngụ ở đây. Cầu các vị thông cảm, chứng minh và gia hộ cho. Ví dụ vậy. Thật ra cái đó không có mê tín. Ăn thua là mình làm bằng cái tâm gì? Mình làm bằng cái tâm cung kính lịch sự. Thế giới con người mình sống sao, mình cũng đối với những người mình không thấy như thế đó. Không phải ví dụ như mình biết cái ly này á, của cái cô kia cổ thường xài. Bữa nay mình muốn mượn cái ly cổ chút, mình phải nói đúng không? Cô con cho mượn cái ly này chút, cái bàn này chút, cái ghế kia mượn, còn không muốn mình xin. Nói chung là cái gì của người ta mình muốn là mình phải hỏi. Thì trên cái đất này cũng vậy, có những miếng nơi chốn người ta ngủ đó, mình lịch sự mình tới mình nói người ta một tiếng để người ta đi. Thậm chí người ta không biết, người ta cầm món vật của mình, chị em xin phép này của em. Thí dụ mình lỡ người ta mang dép lộn đó, nếu mình tại sao lại mang dép tôi vậy, tự nhiên cái người ta vừa quê mà người ta vừa thấy mình kỳ đó, mình xin lại mà không để tổn thương người ta. Chị cái đôi dép này của em á, cho em xin lại. Mình cũng là một cách xin đôi dép lại thôi, mà người ta nghe nó khác lắm. Thật ra người xưa thường hay nói âm dương đồng nhất lý. Cái cõi dương là cõi đời, cõi sống của mình, cái cõi âm này nó đều là một lý. Đất mà mình đang sống, phải không? Con người mình đang sống là dương trạch. Đất mà người âm người ta ở gọi là âm trạch. Cho nên bây giờ mình muốn tới chỗ đó thì mình phải xin phép người ta ăn tiếng. Giống như mình vừa tới, dọn tới là mình phải đi làm quen với hàng xóm nhà. Ở đây vậy đó, mình muốn sửa chữa gì mà xe cổ nó vô rần rần, mình phải xin phép người ta ăn tiếng. Để trong khi mình đổ xi măng, mình kéo mái rồi tới, nó làm rần rần, nó ồn náo cái khu vực này. Mình đi vòng vòng mình nói với các vị hàng xóm, ta ok ha. chơi cái chuyện mà hồi xưa ở Việt Nam mình mỗi lần mình đi chôn á, vô nghĩa trang á, bữa nào có một cái đám tang mới phải thắp bó nhang, rồi phải nhờ một hai người đi vòng vòng mấy cái mộ xung quanh thắp nhang. Cái đó là một cái hành động đẹp thôi, nghĩa là xin phép đi, gọi là đi gì, giao lưu, làm quen, xin phép hôm nay má con, ngoại nội con bữa nay cũng nhập cư vô đây. Thật ra nếu mình làm mà mình có cái ý niệm là các vị này phù hộ gì đó, tức là mình làm theo cái kiểu mà mình không hiểu, thì người ta gọi là anh làm gì đó thì mình không hiểu thì thành mê tín thôi. Còn cái việc làm của chúng ta mà chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì, nó lưu xuất từ cái tâm nào, thì tất cả việc làm đó đều đẹp hết. Nó đều đẹp hết, và nó nói lên một cái tinh thần của một người sống mà chúng ta biết gì, biết trên, biết dưới, biết phải, biết quấy, biết trái, biết phải. Hồi sáng đọc kinh Từ Bi không? Nguyện cho mọi loài, đừng loài nào xót hại loài nào, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Nhớ không? Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai xem thường tánh mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Thì mình đối với con người cũng như thế, thì mình cũng đối với tất cả. Cho nên với cái nhìn của Phật Pháp đó, chúng ta sống không phải chỉ biết những con người trước mặt mình, mà chúng ta còn quan tâm tới những người chúng ta không thấy. Vậy đó mới gọi là đại từ đại bi. Vì cái từ bi mình không phải chỉ đối với những ai đã từng ra ơn với mình, mà thậm chí đối với những người không phải, chưa bao giờ gặp. Và đối với những cái nơi chốn mà chúng ta tới mà chúng ta chưa bao giờ biết ở đó là cái gì. Bây giờ thí dụ bây giờ mình mua dễ trái cây mình ra mình khấn vậy, có tốn kém gì đâu, có chết ai đâu. Tại sao không nói? Tại sao mình không làm một cái gì mà nó thật là yên tâm cho mình? Chờ hôm rồi có một em mới đây ở bên sống ở đâu, ở bên nước gì đó không còn quên rồi. Rồi giờ mướn nhà ở, rồi hỏi vậy chứ giờ con dọn vô con có cúng không? Nhà này con thuê. Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới trả lời đó thôi, và nói dù là thuê hay là mình mua hẳn, theo cái phép chúng ta nên xin phép một tiếng để chúng ta ở mà yên tâm. Đồng thời nó nói lên được cái tâm mà của chúng ta biết sống. Và tự nhiên nó tập cho mình thành một cái tập nghiệp. Mà tập nghiệp này là sống gì? Sống mà chúng ta biết trên dưới phải quấy. Cho nên á, nói về pháp giới mà rộng, nó có 10 pháp giới: Phật nè, Bồ Tát nè, Thanh Văn nè, Duyên Giác nè. Cái này gọi là tứ thánh, cũng là 4 pháp giới rồi phải không? Nhưng mà 4 pháp giới này là thuộc về hàng thánh. Rồi xuống chút nữa nè: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải 6 không? 6 cái này gọi là lục phàm, cộng lại là thập pháp giới. Cho nên người ta có vẽ một cái bản đồ pháp giới, thỉnh thoảng mình đi chỗ này chỗ kia mình hay thấy người ta treo đó. Đọc lại ha: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác gọi là tứ thánh; trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gọi là lục phàm, cộng chung là 10 pháp giới. Rồi giờ chia tiếp ha: ở trong lục phàm nó cũng có thiện đạo, nó cũng có ác đạo nha. Trời, Atula, người, ba cái cõi này á có thể tạo 10 nghiệp lành, có thể quán chuyển cảnh khổ, cho nên được gọi là ba cái thiện đạo. Tam thiện đạo là ba cái đường lành thiện. Nhưng mà ngược lại, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì gọi là gì? Tam ác đạo. Quý vị nhớ mỗi lần mình đọc cái bài kệ khai kinh không? Lại đấng tam giới tôn, quy mạng 10 phương Phật, nay con phát nguyện lớn, trì tụng kinh Pháp Hoa, thí dụ vậy. Trên đền bốn ơn nặng, dưới làm gì? Dưới cứu khổ tam đồ, hay là dưới cứu khổ ba đường. Thì tam đồ đó là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng còn nằm trong lục phàm. Nhưng mà trong lục phàm chia hai, thiện và ác. Rồi bây giờ 10 cái pháp giới đó ở giữa để một chữ tâm. Tại sao? Tại vì từ cõi thánh cho tới cõi phàm, từ chỗ cao tới chớ chỗ thấp kém như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không ngoài cái tâm của mình. Cho nên các vị thường nói đó, 10 pháp giới không rời một tâm niệm. Tùy cái tâm niệm của chúng ta mà cái cảnh giới nó sinh khởi. Mình có thể chuyển. Rồi bây giờ bắt đầu tới cái nghĩa pháp giới này, mỗi cái nó có một cái riêng của nó rồi. Nhưng mà có cái rộng hơn nữa là gì? Cái tâm chúng ta dung nhiếp cảnh giới đó. Cho nên dù cảnh giới đó phàm, mà với cái tâm của chúng ta thì chúng ta có thể chuyển cảnh giới đó thành thánh. Thí dụ như Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, các vị thánh cũng từ chúng sanh mà ra. Rồi nếu như á mà mình mà không muốn thì mình cũng có thể trở lại một chúng sanh phàm phu bình thường nữa. Cho nên tùy theo mình muốn cái gì, tâm mình muốn cái gì thì nó đi về cái chỗ đó. Ví dụ như mình ngồi đây, mình có pháp giới của mình, phải không? Quý Phật tử đang ngồi ở khắp nơi, ở nhà của mình thì mỗi vị đều pháp giới hết rồi đó. Nhưng mà bây giờ tất cả pháp giới nó đều dung thông vào một cái giờ phút này. Mà tất cả cái pháp giới này nó dung thông được nhau nhờ cái gì? Nhờ cái tâm các vị muốn. Đấy, mình muốn, mình cũng có tâm muốn chia sẻ, muốn học. Các vị cũng có tâm muốn học, cho nên tất cả từ cảnh giới. Rồi bây giờ mình nói, ví dụ như trong kinh Đại Thừa nói, chư Phật Bồ Tát từ các cõi bay tới để tham dự cái pháp hội đó. Tin được không? Tin được. Cứ mỗi buổi chiều 6 giờ của Edmonton, Canada thì các cõi kia không biết mấy giờ, nhưng mà cùng một lúc đó các vị đều bấm vào đó để hội nhập vào một cảnh giới. Cho nên nếu mà cái tâm mình nó chưa dung thông thì mình với cõi kia không có mặt. Có phải không? Mình dung thông được rồi, cho nên ngay giờ phút này mình đã có mặt cho nhau. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Quý vị có thể đã bấm cái gì trong máy của mình đó, cho nên thầy Huệ Tạng mà phải vừa bấm cái livestream lên là không biết cái máy mình có được báo không. Có không? Đó là tiếng chuông rồi đó. Tiếng chuông đã báo rồi đó. Tất cả dừng lại hết để đi về chung một cảnh giới với nhau. Cho nên đối với cái giáo lý Hoa Nghiêm á, bây giờ là gì đó, nếu mà mình hiểu được như vậy rồi thì mình đang ở trong cái gì, biết không? Sự sự vô ngại. Mỗi việc không có gì ngăn ngại được hết. Quan trọng là cái tâm mình muốn không. Vậy thì chúng ta tin được rằng nửa bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm, tất cả đều do tâm mà thôi. Nhất thiết duy tâm tạo đó. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật. Ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu ai muốn biết và muốn hiểu, chư Phật có mặt trong ba đời, người ấy chỉ cần làm gì? quán pháp giới tánh thì phát hiện ra điều tất cả đều do tâm mà thôi. Mình muốn thì cỡ nào rồi thì cũng dung thông được hết. Có một cái câu chuyện đó, có cái cô đó cổ trong một cái chuyến xe, thì cái ông này ông bị cùi, ông bệnh, ông lên xe. Ông lên xe thì nếu mà một cái người ngồi sát vô, nếu mà nhường trống chỗ này, nếu mà ông ngồi vô giữa đó thì hai bên này sẽ mất hai chỗ. Giờ hết chỗ rồi, bây giờ chỉ cần một người dẹt qua bên, ông xen vô nữa thôi, thì ông sẽ ngồi giữa hai người. Thì có hai người ngồi sát ông nhất quyết định là không ngồi, muốn đứng dậy. Thì cái ông tài xế ông mới nói, ông đi xuống đi, chở ông. Tại vì bây giờ tôi mà chở ông thì ai cũng gớm nhờm ông hết, thì tôi mất hai chỗ. Thì dằn co giải quyết hoài không được, thì có một cô trẻ đó, cô ngồi sát góc đó, cô mới nói tôi sẽ lấn ra ngoài này để cho ông bệnh này ông vô sát để ông ngồi. Thì cổ là người ngồi ông sát ông, rồi tới ông, rồi tới cái cạnh cái tường của cái xe thôi, không có dính dáng ra hết. Còn nếu có bệnh là cổ sẽ là người chiều sát bên ông. Thì chiều lại đi về, thì có một cái ông cụ Phật tử, thì có mấy em nhỏ nó tới, bác con nghe nói Đức Quan Âm linh thiêng lắm, thường hay hiển để cứu khổ chúng sanh, vậy bác có bao giờ bác thấy Đức Quan Âm đó chưa? Nó ồ, câu hỏi đúng lúc, hồi trưa tôi thấy Quan Âm xuất hiện ở trên chiếc xe của tôi. Ông mới kể câu chuyện đó. Thì đối với ông cụ đó, cái cô nhỏ đó là một Đức Quan Âm, là một Đức Quan Âm. Tại vì nếu chúng ta có một cái nhìn sâu sắc thì chúng ta sẽ không thấy, đừng có nghĩ rằng Quan Âm sẽ xuất hiện với một người tóc dài mặc nguyên một cái áo đầm trắng rồi tay bắt ấn rồi có mấy cái rủ ở trên. Đó là Quan Âm ta vẽ ra. Thật ở trong đầu mình lúc nào cũng là Quan Âm đó, chứ còn ngoài ra là xung quanh mình toàn là phàm phu tục tử không. Nhưng mà nếu chúng ta có cái nhìn của cái tâm mà dung nhiếp cả pháp giới, thì mình thấy rằng xung quanh mình Quan Âm Bồ Tát nhiều lắm. Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí vậy đều có mặt hết. Đó, như mấy ngày nay, suốt cả mấy tháng nay, những người trong bệnh viện đó, mình đâu còn thấy họ mặt mũi họ ra sao. Những bộ đồ mà họ thường mặc để phục vụ bệnh nhân đâu còn nữa. Bây giờ họ mặc như những người lên cung trăng vậy đó. Họ bịt hết tất cả, nhưng mà họ vẫn lăn xả vô mà làm. Có những người đi làm về phải ở riêng với gia đình, chứ không dám gặp bất cứ một người nào trong gia đình hết. Rồi sáng mai lại có cũng cánh cửa đó ra khỏi nhà để đi làm, rồi tối về cũng cánh cửa đó về phòng, không dám gặp bất cứ người thân nào. Cho nên cái người mà người ta có cái tâm dung nhiếp thì người ta thấy pháp giới, cái dung nhiếp của pháp giới đó, thì họ thấy rằng cảnh giới nào cũng có thể dung thông được hết. Thậm chí mình nói tôi như vậy không chơi với người kia, đó là mình sống bằng thế giới rồi đó. Còn mình sống bằng pháp giới thì nó mới thẩm thấu được. Cho nên tiếng chuông này nó phải vượt pháp giới, nó mới đi tới chỗ đó được. Hay nói cách khác là nó vượt cái thế giới, nó mới tới đó được. Cũng giống như cảnh giới của Phật Di Đà, người nào muốn qua đó thì phải vượt qua 10 muôn ức cõi. Phải qua 10 muôn ức cõi đó mới gặp được cảnh giới của Phật Di Đà. Thì 10 muôn ức cõi đó là gì? Là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là ác kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, giới cấm thủ. Phải vượt qua được 10 cái cõi đó thì cảnh giới Phật Di Đà mới có mặt. Cho nên chúng ta vượt hoài vượt không thoát, là tại vì nó tới 10 cõi lận. Mà 6 cõi khó vượt nhất là tham sân si, mạng nghi ác kiến. Mà chúng ta không vượt được, cho nên nó lại giao hảo với lại lục căn, lục trần, lục thức, thành ra 108. Vì vậy mà mình có sâu chuỗi 108 hộp. Mỗi một lần chúng ta lăn một hột chuỗi là chúng ta muốn vượt, chúng ta muốn độ nè, lần là độ nè, độ cái cảnh giới đó. Ví dụ như trong Bát Nhã Tâm Kinh ha, không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có 18 giới, thì chữ giới đó là gì? Đó là phạm vi của mắt, tai, mũi, miệng. Con mắt thì cái phạm vi giới hạn của nó là để nhìn. Con mắt không thể nghe. Lỗ tai là để nghe, lỗ tai không thể nhìn. Vậy thì căn nào nó có phạm vi của căn đó? Cũng giống như vậy, con người thì phạm vi của một con người là vậy thôi, không thể hơn được. Con người là thể đi, chứ không thể có cái cánh bay như con chim được. Núi là phải cao, cứng, chứ không thể mà mềm chảy như là dòng nước được. Cảnh giới nào, pháp giới nào, cái giới nào nó cũng có cái phạm vi của nó. Và tất cả đều là một pháp. Ví dụ bây giờ mình đang ngắm một cái buổi chiều hoàng hôn, tự nhiên mình đang ngắm cảnh vậy đó, là một pháp rồi. Cái mình đang ngắm cảnh là một pháp. Đang ngắm vậy cái tự nhiên trong đầu xuất hiện bài thơ: bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông tợ mấy nhà. Vậy thì trong khi chúng ta làm bài thơ đó, chúng ta có một pháp nữa rồi đó. Làm bài thơ là một pháp, con mắt nhìn cảnh là một pháp. Cho nên cái chữ pháp đó phải hiểu là tất cả mọi hiện tượng sự vật. Còn chữ giới, nếu nói hẹp là phạm vi, còn nếu nói rộng là gì? Là vũ trụ, là tất cả. Bài thứ ba: nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi u tối mọi loài nghe, siêu nhiên vượt thoát dòng thoát vòng sinh tử, giác ngộ tâm tư một hướng về. Cái sinh tử thì ai cũng sinh tử hết á, nhưng mà vượt thoát là sao? Nghĩa là không lụy bởi sanh và tử, không khổ bởi sanh tử, sẽ gọi là vượt. Con người mình đã sống là mình khổ đau vì sanh tử, nhưng mà đối với những người người ta thẩm thấu được cái lẽ đó, các ngài không khổ, không sợ hãi, không buồn lo. Và thậm chí các ngài còn dùng cái từ gì? Sống thì như là đắp chăn bông, chết như là cởi áo hạ. Thí dụ như mình mùa đông trời lạnh thì phải làm gì? Phải đắp cái mền. Còn mùa hè trời nóng rồi thì ra áo. Đối với các ngài cũng vậy thôi. Cái sống và chết giống như ở hai mùa vậy đó. Mùa đông thì đắp cái chăn lên cho nó ấm, mùa hè trời nứt rồi thì lại cởi áo ra. Cho nên các ngài nhìn sanh tử như vậy: sống thì đắp chăn bông, chết như cởi áo hạ. Vậy là các ngài đã vượt rồi đó, chứ không phải đi tới một cảnh giới nào. Thành thử ra trong cái bất cứ một cái sự nào, nó cũng có cái phạm vi của sự đó. Và cái lý mình dung nhiếp được thì gọi là sự lý vô ngại. Nhưng mà sự nào nó là ra sự đó. Ví dụ như mình nói mình không chấp hình tướng, nhưng mà nếu mà đã nói là người đi xuất gia thì cái hình tướng của người xuất gia phải là gì? Phải cạo đầu mặc áo. Mặc dù ở cái lý là không chấp, nhưng ở cái mặt sự không thể thiếu. Tại vì phải có cái sự đó đó, nó mới đạt được cái lý. Cũng giống như học trò mình nói, học không học không thành vấn đề, vô trường và đi chơi không sao cả. Nhưng mà thử hỏi, một đứa học trò mà nó phải vô trường, nó phải mặc bộ đồ của một đứa học trò, nó mới khác được chứ. Vì sao? Vì chính cái bộ đồ, một cái uniform, một cái đồng phục đó, một cái hình thức vô trường, nó mới tạo nên một đứa học trò có chất lượng. Còn khi mà nó thành tựu được rồi, nó là đứa học trò rồi á, thì nó có bằng cấp rồi, thì giờ nó có đi học, nó có vô trường, nó có vô hãng gì, không sao hết. Cho nên mình nói là chiếc áo không làm nên thầy tu là đúng, nhưng cái đó nó đúng phần thôi. Nhưng mà thầy tu không có chiếc áo thì không thể nào làm cái phẩm chất của thầy tu nó có mặt, nó trọn được. Ví dụ mình nói nè, cái quan trọng là cho một ly nước uống, nhưng nếu có cái dĩa thì cái này nó làm sao? Nó viên mãn. Vừa cho nước uống mà vừa bày tỏ sự lịch lãm, sự cung kính, sự mình quý trọng cái người khách đó. Mặc dù là một ly nước, xào nước ăn ra được rồi, có ăn được rồi, cần chi không? Nấu ngon là một chuyện, trình bày đẹp nữa thì tới chỗ viên mãn. Cho nên có những lúc ứng xử, có những lúc lấy lý, còn nếu mà lý sự mà viên dung nữa thì cái chỗ đó tốt đẹp hơn. Có phải không? Ôi cần gì, có một tiếng chuông phát ra là được rồi. Khác ạ. Tiếng chuông phát ra mà từ cái tâm thanh tịnh thì tiếng chuông đó có năng lực cảm hóa nhiều người nữa. Nếu tiếng chuông đó phát ra mà không có năng lực thì nó chỉ làm một tiếng chuông mà không có cảm hóa được ai hết. Có phải không? Vậy thì khi chúng ta đi tụng kinh, đừng nghĩ rằng cứ lên tụng EA cho người ta nghe tiếng chuông tiếng mõ được rồi. Không, tụng như vậy cũng được, nhưng mà rồi nó không có lợi cho mình mà nó cũng chẳng có lạc cho ai. Cứ lợi lạc mà mình tụng sao phải lợi lạc. Mình tụng mình có lợi cho mình là lời kinh tiếng kệ mình thấm, người nghe người ta cũng được vui. Tự lợi lợi tha. Thật ra mình tụng như thế nào, mình đã ngồi một tiếng đồng hồ rồi mà mình tụng cái gì để cho người ta cảm nhận được cái lời kinh đó của mình. Cho nên mình tùy theo đương cơ. Cũng giống như các vị mà lên nói chuyện Phật Pháp cũng vậy, mình nói rất đúng cái đạo lý nhưng mà cái người nghe người ta không hiểu thì đó nó mới chỉ khế lý chứ nó không khế cơ. Cũng giống như mình tới một đứa con nít, mình ngâm cho nó nghe, mình mời nó một cốc trà, mình nói mấy ngày nay tôi nghiệm rồi, thấy không? Tạo quá gây chi cuộc khí trường, đến nay phút chốc mấy tan xương. Nó ngồi nó không có hiểu gì hết, nhưng mà mình nói mấy cái chuyện khách thun rồi với nó là ok đó, tại vì mình nói khế lý khế cơ đó. Còn mình là người, mà thậm chí bây giờ cũng là một người Việt với nhau, cũng là người lớn rồi. Ví dụ như thầy Đức Tạng, thầy Huệ Tạng bây giờ mà đem ngâm cho mày thấy nghe mấy cái bài của bà Nguyễn Thanh Quang đồ rồi là thôi chịu. Thầy mới thấy đâu có cùng một cái tần số đó. Cho nên mình nói lý thì cũng được mà không có phải cờ, thì đó là cũng trật. Cho nên chân lý ở cái chỗ là, thế nào là chân lý? Anh nói mà ta hiểu. Còn anh nói mà ta không hiểu gì hết thì cái đó chưa trọn được cái nghĩa của chân lý. Cho nên á, mượn một cái bài kệ tụng lên vậy thôi. Nhưng bây giờ quý vị thấy là trong một cái bài kệ đó nó chở quá nhiều đạo lý, mà nó đâu có xa vời gì đâu, nó ngay trong cuộc sống của chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có ngồi yên để chúng ta tiếp nhận cái gia tài mà chúng ta đã có hay không. Mà cái gia tài chúng ta đang có là gì? Rất nhiều ý hay, lời đẹp ở trong các bài kệ này. Đừng nghĩ rằng thiền là phải ngồi trên cái bồ đoàn, ngồi trên cái tổ cụ hàng mấy tiếng đồng hồ mới thành Phật. Một Đức Phật là người có khả năng sống tỉnh thức trong từng giây từng phút. Hồi sáng đại chúng có đọc Kinh Kim Cang không? Cái lời mở đầu Kinh Kim Cang nói làm sao? Đức Phật ở thành Xá Vệ. Sáng hôm đó Đức Phật ôm bình bát đi vào thành, đi khất thực từng nhà. Khất thực xong về đổ cơm, đổ cơm xong Phật rửa bát, rửa bát xong Phật xếp y. Nhớ không? Vậy thì Đức Phật, một Đức Phật sống làm sao? Một Đức Phật sống đơn giản vậy đó. Một Đức Phật là vậy đó, là cũng như bình thường vậy đó. Cũng ăn rồi phải rửa, Chế Đức Phật không có cái nghĩa là ăn rồi dục đó cho người khác rửa. Mụ Đức Phật cũng ôm bình bát đi khất thực, chứ không có nghĩa là ngồi chơi xơi nước. Cho nên ai nghĩ rằng á, thành Phật phải là ngồi thiền bao nhiêu tiếng mới gọi là đạt tới cái thiền rốt ráo viên mãn gì đó, người đó không hiểu thiền. Còn thiền là người có đủ khả năng sống từng giây phút mà biết chúng ta đang làm gì. Vậy thì cái giây phút mấy tiếng đồng hồ anh chị ngồi đó anh hiểu rồi, suốt mấy chục tiếng kia anh sống ở mỗi ngày anh làm gì, anh không biết gì hết à. Cho người hiểu thiền như vậy là chưa có hiểu hết. Mà thiền không phải là một pháp môn riêng của ai, nó là pháp môn chung của tất cả mọi hành giả tu Phật. Vì thiền nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Người nào niệm Phật có định tĩnh là thiền, thiền của niệm Phật. Thiền giống như là gia vị vậy đó. Anh ăn cái gì mà anh không có gia vị vô thì nó không ngon. Nấu cơm mà không biết mình đang nấu cơm, cứ lơ lơ lửng lửng vậy thì làm sao nồi cơm nó ra hồn. Làm việc gì mình biết mình làm việc đó. Đó là cái bài, ba cái bài kệ chuông mà, tại vì hôm trước mình cũng có nói đó, khi mình học đến một cái bài chữ âm Hán nào thì có những cái bài tiếng Việt hay thì chúng ta sẽ đưa vào luôn để giới thiệu cho tất cả đại chúng được biết, vừa tiếng âm Hán mà vừa luôn cả một cái bài, những cái bài tiếng Việt Nam do quý hòa thượng Việt Nam mình soạn lại. Thật ra các ngài viết cũng dựa theo cái ý đó thôi, lấy cái ý của các bài xưa để chúng ta làm nên những cái bài này. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái tinh thần rất hay của đạo Phật. Thí dụ như hôm trước và có chúng nói ví dụ một cái bài đó, cái bài mà cúng trà bằng tiếng Hán á, Dương Tử Giang Tâm Thủy, Mông Sơn Đảnh Thượng, Hương Linh Tam Ẩm Liễu, Tảo Phó Pháp Vương Gia. Dương Tử Giang tức là dòng sông Dương Tử ở bên Tàu. Nước ở trong cái dòng sông Dương Tử đó gọi là Dương Tử Giang Tâm Thủy. Nước ở trong cái dòng sông Dương đó, Dương Tử đó. Trà ở trên đỉnh núi Mông, là Mông Sơn á. Mông Sơn Thí Thực mình hay tụng đó. Mông Sơn là tên của một ngọn núi, và nghe đồn rằng ở trên Mông Sơn đó trà rất đặc biệt. Cho nên các tổ đã lấy hình ảnh của trà trên đỉnh núi Mông và nước ở dòng sông Dương Tử đó. Dương Tử Giang Tâm Thủy, Mông Sơn Đảnh Thượng Trà. Pha cái trà đó lên cho hương, cúng cho hương linh uống. Hương linh tam ẩm liễu, hương linh chỉ cần uống 3 lần thôi thì sớm sanh về cái nhà của Như Lai, gọi là Tảo Phó Pháp Vương Gia. Bây giờ chúng ta lấy cái ý của cái bài đó, chúng ta sửa lại thành những cái địa danh của Việt Nam. Trà trên đỉnh núi Tảng. Núi Tảng là núi Tảng Đà Việt Nam mình. Nước giữa lòng sông Đà. Việt Nam mình có hai địa danh phải không? Núi Tảng, sông Đà. Thiền vị chỉ một ngụm, tịnh độ đã sinh qua. Tại sao chúng ta không làm được việc đó? Cho nên ai mà tu tập, chịu khó học mấy bài kệ này, thời gian sau là thành thi sĩ hết, có khả năng làm thơ. Mà nhiều thể thơ khác nhau. Trà trên đỉnh núi Tảng, nước giữa lòng sông Đà, thiền vị chỉ một ngụm, tịnh độ đã sinh qua. Còn nhiều bài nữa, từ từ tôi sẽ giới thiệu cho quý vị. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng vì hết giờ. Xin cảm ơn đại chúng. Hãy chúng nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tụng kinh.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đàn.